Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy ngày 15 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Rớt máy bay quân sự ở Khánh Hòa, hai phi công tử nạn. Quán bún cấm khựa của ca sĩ Hoàng Dũng bị cưỡng chế. Người dân Philippines phản đối Trung Quốc đánh bắt ngao khổng lồ ở Scarborough. Mỹ cáo buộc Iran tấn công tàu chở dầu, Tehran bác bỏ.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hai phi công Việt Nam đã tử nạn hôm thứ Sáu 14 tháng 6 khi máy bay quân sự của họ lâm nạn trong một chuyến bay huấn luyện, một giới chức nói với hãng tin Pháp AFP. Cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết là hai phi công đã hy sinh trong tai nạn máy bay quân sự của trường sĩ quan không quân Việt Nam rơi tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nguồn tin này cho hay là trong một chuyến bay huấn luyện, máy bay IAK-52 mang số hiệu 09 của Trung đoàn 920 Trường sĩ quan không quân đã mất liên lạc với Bộ Chỉ huy lúc 9 giờ 35 phút ngày 14 tháng 6. Cuộc tìm kiếm phát hiện chiếc máy bay rơi tại một địa điểm cách xa khu dân cư ở chân đập Suối Dầu, Nha Trang. Nạn nhân là Đại úy Lê Xuân Trường, biên đội trưởng phi đội 1 Trung đoàn 920 chết trong buồng lái và Trung sĩ Đào Văn Long học bay chết trên đường đi cấp cứu. Địa điểm máy bay rớt đã bị phong tỏa để điều tra. Đưa tin này, trang mạng Rappler.com nhận định rằng tuy hàng không dân sự Việt Nam có thành tích tốt, các tai nạn liên quan tới các máy bay quân sự và trực thăng của Việt Nam thường xuyên được báo cáo. Việt Nam vẫn lệ thuộc vào các thiết bị quân sự nhập khẩu mà đa số là từ Nga. Gần đây, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã khuyến khích Hà Nội hãy mua vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ như một cách để giảm thặng dư mậu dịch với Mỹ. Chiếc YAK-52 thực hiện chuyến bay đầu tiên ở Nga vào năm 1976. Máy bay này do Nga chế tạo và sau này được hãng Aerostar sản xuất tại Romania. Máy bay được thiết kế để huấn luyện phi công cả dân sự lẫn quân sự tại cựu Liên bang Xô Viết cũ. Tháng 7 năm 2018, hai phi công khác của Việt Nam thiệt mạng trong một chuyến bay huấn luyện tại tỉnh Nghệ An khi chiếc máy bay Sukhoi Su-22 của họ lâm nạn. Ít nhất đã có 14 người chết trong các tai nạn máy bay quân sự xảy ra ở Việt Nam trong năm 2016. Hai tàu chiến của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã cập cảng quốc tế Cam Ranh và sáng thứ Sáu 14 tháng 6 bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam 4 ngày từ 14 tháng 6 tới 17 tháng 6 2019. Tàu khu trục JS Izumo và tàu khu trục JS Murasame do chuẩn đô đốc Hiroshi Egawa dẫn đầu, mang theo 600 sĩ quan, thủy thủ, đã được Hải quân Việt Nam và các quan chức chính quyền địa phương đón mừng. Hệ thống truyền thông NHK của Nhật Bản dẫn lời chuẩn đô đốc Egawa phát biểu. Việt Nam là đối tác rất quan trọng đối với Nhật Bản trong việc đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực, đặc biệt là duy trì và tăng cường trật tự hàng hải. Trong khuôn khổ chuyến thăm, sĩ quan chỉ huy của tàu Nhật sẽ đến chào xã giao lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Thủy thủ Nhật và Việt Nam sẽ giao lưu thể thao và tham gia một số hoạt động cộng đồng. Theo hướng dẫn quốc phòng mới của Nhật, thì tàu Izumo sẽ được trang bị lại để hoạt động như một tàu sân bay cho trực thăng. Đây là lần thứ nhì tàu khu trục này ghé thăm vịnh Cam Ranh. Chuyến thăm thứ nhất diễn ra vào năm 2017. Hai khu trục hạm Nhật tới Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực. Tàu chiến Nhật tiến vào vịnh Cam Ranh, cảng biển nước sâu, chiến lược hàng đầu của khu vực, sau cuộc tập trận chung ở Biển Đông với chiến hạm USS Ronald Reagan của Mỹ. Trang mạng Defense News nhận định rằng, bất chấp sự giận dữ của Bắc Kinh, vai trò và ảnh hưởng của Nhật Bản đang gia tăng trong khu vực. JS Izumo được coi là khu trục hạm lớn nhất thế giới, có chiều dài 248 mét rộng 38 mét, lượng giãn nước là 19.950 tấn. Tàu khu trục JS Murasame có chiều dài 151 mét, chiều rộng 17.4 mét, lượng giãn nước 4.550 tấn. Theo dự kiến, tàu Izumo sẽ rời cảng Cam Ranh vào ngày thứ Hai, 17 tháng 6.
Quán bún bò Dũng Đinh từng làm dậy sóng mạng xã hội vì những nội quy bảng hiệu hài hước, hóm hỉnh và đầy ý nghĩa, vừa bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cưỡng chế đập phá vào sáng ngày 14 tháng 6 với lý do công trình xây dựng không phép. Chủ quán là ca sĩ Hoàng Dũng, người được biết tiếng trong thập niên 90, thời điểm mà dòng nhạc hoa lời Việt đang rất thịnh hành ở Việt Nam, nói với VOA vào tối 14 tháng 6 rằng việc cưỡng chế quán là rất bất công và không đúng luật. Trong khi cộng đồng mạng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và chia sẻ mất mát của ông, đồng thời chỉ trích chính quyền về hành động cưỡng chế như cướp khi lấy sạch đi tất cả tài sản trong quán. Ca sĩ Dũng Đinh nói với VOA.
Tờ giấy ghi là cưỡng chế hành chính máy bạc, tung tắc. Tờ giấy họ ghi rõ như vậy, mà bây giờ họ vô họ lấy sạch cái ghế, cái bàn, cái tủ, đến nỗi là cái thao lau bàn, cái thùng rác họ cũng lấy luôn. Thì tôi không chấp nhận.
Quán bún bò Dũng Đinh, tiền thân là quán bún bò Gân, ở vỉa hè chung cư Tôn Thất Thuyết, vài năm trước nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội với bản nội quy được gọi là bá đạo và siêu độc đáo. Trong đó, chủ quán yêu cầu khách là không nhiều chuyện lên trên mạng nói xấu chủ quán, hay nếu ăn thấy dở ẹt thì ráng chịu, không được chê. Quý khách ăn thiếu vui lòng thế chấp giấy tờ nhà, giấy hung thú, v.v. Ngay sau khi tên tuổi bún bò Gân được biết đến không lâu, vào tối ngày 26 tháng 3 năm 2015, cán bộ địa phương đã ập vào gỡ các bảng treo nội quy này vì lý do là gây phản cảm, gây cản trở giao thông trước cửa chung cư, khiến cho cộng đồng mạng lại một phen dậy sóng vì cho rằng nội dung trên các bảng nội quy chỉ có tính vui vẻ, hài hước. Sau nhiều rắc rối với quán vỉa hè, ca sĩ Dũng Đinh đã dồn vốn liếng để mở quán bún bò Dũng Đinh trên mảnh đất rộng 1.600 m² đã mua 20 năm trước. Vì mảnh đất nằm trong khu vực có dự án treo suốt 20 năm, cho nên ông Dũng đã không xây nhà hàng mà chỉ dựng bạt che di động để làm quán. Một lần nữa, quán bún bò Dũng Đinh của ông lại nổi tiếng vì các bản thông báo độc đáo như nước free tự chọn, chúng tôi không bán nước, hay cấm không cho cửa bước vào nửa chân, hoặc tẩy chay hàng lạ, dùng hàng nước ta, v.v. Trong một video đăng trên YouTube dưới tài khoản Dũng Đinh hồi tháng 4 cho thấy, quán bún bò Dũng Đinh đã từng bị cán bộ địa phương góp ý về tấm biển bị cho là hơi kỳ và nói rằng mình kinh doanh buôn bán thì đừng dùng tiếng lóng. Vì trên mạng thanh niên hay những thế lực phản động nó hay dùng những từ này, lợi dụng những từ này để nói về người Trung Quốc. Vụ cưỡng chế quán bún bò Dũng Đinh đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng nhiều ngày qua, bắt đầu từ khi Ủy ban Nhân dân phường 4, quận 8 gửi giấy thông báo cưỡng chế lộn người tới ông Nguyễn Trí Nguyên, là người không đứng tên kinh doanh cũng không phải là chủ miếng đất. Trong đơn khiếu nại gửi cho chính quyền vào ngày 12 tháng 6, ông Nguyên nói rõ rằng biên bản và thông báo buộc ông phải tháo dỡ công trình tạm, tức là quán bún bò, là sai đối tượng vì công trình không thuộc sở hữu của tôi. Và biên bản đã được lập vào lúc tôi tình cờ có mặt tại quán. Theo lời ca sĩ Hoàng Dũng, quán của ông không phạm luật xây dựng vì chỉ là máy tạm, không phải là công trình xây dựng không phép. Hơn nữa, mảnh đất của ông mà cư dân mạng gọi là đất vàng thuộc khu vực quy hoạch dự án treo đã 20 năm, quá thời hạn phải công bố hủy bỏ dự án. Ông nói với VOA.
Theo luật là đã sai, tại vì 15 năm mà không dự án không chạy, thì phải trả lại cho dân làm ăn sinh sống.
Cơ sở pháp lý thiếu thuyết phục của vụ cưỡng chế đã khiến nhiều người cho rằng có những lý do đằng sau của việc xử lý quán ông Dũng. Nhà báo Trương Châu Hữu Danh, người chuyên tường thuật về các vụ tham nhũng sai phạm về sở hữu đất đai tài sản ở Việt Nam, nhận định với VOA.
Trong cái quán mới này thì anh Dũng lại là một cái người đặc biệt là không có biết chung chi, không có biết bôi trơn, và ảnh lại có những cái khẩu hiệu gọi là nó hơi sốc. Ví dụ như là quán của ảnh là ảnh ghi là ở đây là nước tự chọn, chúng tôi không bán nước, có nghĩa là quán của ảnh là uống nước miễn phí đó. Cùng cái khu vực của ảnh thì rất nhiều cái chỗ xây dựng nó còn hoành tráng hơn ảnh thì chả bị làm sao cả, nhưng mà riêng ảnh thì họ là phải xử lý ảnh.
Trả lời về câu hỏi liệu những tấm biển gây sốc có phải là một phần nguyên nhân dẫn đến cưỡng chế hay không, ca sĩ Hoàng Dũng nói:
tôi là một người sống rất là tự do bản thân. Tôi không phạm pháp luật. Và những điều tôi làm thì tôi cũng không nghĩ tới hậu quả. Tại vì mình không giống là mình hay, mình giỏi, mình dũng cảm. Nhưng mà mình thích cái gì mình nói cái đó. Tôi không thích cái đó, tôi nói tôi không thích. Màu đỏ tôi nói màu đỏ. Cái màu đỏ mà kêu tôi nói màu đen thì tôi nói được.
Ca sĩ Hoàng Dũng, 52 tuổi, trước đây từng rất được mến mộ khi ông song ca với ca sĩ Phương Thanh và sau đó hát solo ở khắp các sân khấu của Sài Gòn. Ông giải nghệ vào năm 2000 và chuyển sang làm đạo diễn, quản lý, biên tập các MV ca nhạc trước khi bắt đầu sự nghiệp kinh doanh quán ăn.
Tổng thống Donald Trump tháng trước loan báo sẽ chỉ thị các cơ quan liên bang thực thi quy định lâu nay yêu cầu những người mở hồ sơ bảo lãnh thân nhân sang Mỹ định cư phải hoàn trả lại chính phủ Mỹ bất kỳ phúc lợi xã hội nào mà người được bảo lãnh thụ hưởng, bao gồm tem phiếu thực phẩm, SNAP, chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicaid hay chương trình bảo hiểm sức khỏe cho trẻ em, CHIP. Văn kiện hướng dẫn của Tổng thống ghi rõ, những người bảo trợ tài chính cam kết hỗ trợ tài chính cho một người từ bên ngoài được bảo lãnh vào Mỹ. Trong trường hợp người được bảo lãnh xin hay nhận các phúc lợi công, thì người bảo trợ tài chính phải hoàn thành cam kết của họ theo luật định. Bản hướng dẫn này muốn siết chặt luật cải tổ trợ cấp xã hội năm 1996 mà Tòa Bạch Ốc cho là chưa được thực thi nhất quán. Điều luật đó yêu cầu người bảo lãnh ký giấy tờ cam kết chịu trách nhiệm về các nhu cầu tài chính của người được bảo lãnh. Và nếu người được bảo lãnh nhận bất kỳ chương trình trợ cấp xã hội nào, người bảo lãnh phải hoàn tiền lại cho chính phủ. Nếu người bảo lãnh không thể chi trả, khoản nợ đó sẽ được chuyển sang cơ quan chuyên truy thu nợ nần. Tổng thống Trump chỉ thị chính quyền của ông trong 90 ngày kể từ hôm ký bản hướng dẫn hôm 23 tháng 5 phải đề ra các khung quy định để quyết định người bảo lãnh nào cần phải hoàn trả cho chính phủ liên bang những khoản mà chính phủ đã chu cấp cho những người được bảo lãnh mà nhận trợ cấp công. Nếu người bảo lãnh không trả đúng kỳ hạn, họ sẽ mất khả năng bảo lãnh, nghĩa là hàng ngàn gia đình có thể bị chia cắt. Luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas cho VOA Việt ngữ biết, theo luật định trước nay, người bảo lãnh phải có trách nhiệm tài chính với người được bảo lãnh trong 10 năm đầu hoặc tới khi người được bảo lãnh có quốc tịch Mỹ. Kế hoạch của Tổng thống Trump tăng cường thực thi luật này được xem là nhằm hạn chế nhập cư hợp pháp dựa theo các mối quan hệ gia đình gây ra gánh nặng cho xã hội Mỹ, mà thay vào đó chú trọng đến nhập cư dựa theo năng lực và sự xứng đáng. Các nhà bảo thủ từ lâu đã bày tỏ quan ngại về việc những người không phải công dân Mỹ được tiếp cận những phúc lợi công cộng. Họ cho rằng việc này làm cạn kiệt nguồn lực và tạo gánh nặng lên vai người thọ thuế. Những người khác thì cho rằng việc triệt để thực thi theo chỉ thị của Tổng thống Trump sẽ ngăn cản những người nhập cư được sử dụng các dịch vụ theo quyền lợi của họ. Chị Hà Nguyễn, một người hiện đang sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington và có hai con nhỏ, bày tỏ với VOA.
Tôi nghĩ rằng là cũng giống như rất là nhiều những cái người mà mới được bảo lãnh được con cái qua Mỹ thì tôi cũng rất là lo lắng, bởi vì là tôi là một người mà có thu nhập không cao, do đó là việc mà không có những cái trợ cấp cho con cái như thế thì con cái của tôi sẽ không được chăm sóc tốt, không được tiếp cận với những cái chương trình sức khỏe cần thiết, hay là chương trình học đường, hay là những cái chương trình mà dinh dưỡng để giúp trẻ em có thể phát triển tốt hơn. Và như vậy thì là tôi lo là con tôi sẽ không được phát triển một cách toàn diện như trẻ em ở Mỹ hiện nay.
Đối với những người đang chờ đợi bảo lãnh người thân qua Mỹ, thì đề nghị này sẽ công bằng hơn khi những người đứng ra bảo lãnh thân nhân sẽ được hoàn tiền thuế hàng năm một cách phù hợp. Chị Emily Nguyễn, một phụ nữ gốc Việt đang chờ bảo lãnh bố mẹ từ Việt Nam qua, cho VOA biết thêm.
Tôi nghĩ cái ý kiến của Tổng thống Trump như vậy là hoàn toàn không hợp lý. Bởi vì là giống như vợ chồng tôi đây, đi làm rất là cực khổ để mà đóng thuế đầy đủ. Nhưng mà khi bố mẹ chúng tôi sang bên này lại không được cái tiền thuế đó hỗ trợ, mà trong khi đó con cái vẫn phải đóng thuế bình thường, thì tôi thấy đấy là một điều rất là không công bằng. Nếu như mà bây giờ không cho trợ cấp, chẳng hạn như bố mẹ tôi sang đây không có công ăn việc làm mà nhà nước không trợ cấp, thì tôi đề nghị là nhà nước phải hoàn trả lại cái số tiền thuế đó, làm sao để đủ cho chúng tôi để mà trợ cấp cho bố mẹ chúng tôi, thì như vậy mới công bằng được.
Theo quan điểm của những người ủng hộ đề xuất này, thì một người nước ngoài vào Mỹ nhận phúc lợi công cộng và việc các chương trình phúc lợi sẵn có thể tạo ra động cơ khiến người nước ngoài mong muốn sang định cư ở Mỹ.
Đó là chưa kể đến những lạm dụng sinh ra những bất công, như lời anh Quân Phạm, một người sinh sống lâu năm tại tiểu bang Virginia.
Hiện tại là cũng có một số nhóm người là lợi dụng cái cơ cấu hệ thống của xã hội lỏng lẻo nên xin những cái trợ cấp khi mà mình thật sự không có bệnh tật hoặc là xứng đáng để nhận cái gói trợ cấp đó. Thì chính vì những việc làm đó làm cho những người mà thật sự bị bệnh tật hoặc là không khả năng lao động đó, người ta sẽ mất đi cái phần được trợ cấp mà đây cần thiết trong cuộc sống của họ. Thì em nghĩ là đối với cái chính sách yêu cầu là những người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm 100% trợ cấp hỗ trợ những người mà được bảo lãnh qua, em đồng ý là cái chính sách này sẽ giúp là giảm đi cái số lượng người mà trên cái system lợi dụng cái hệ thống để mà xin những cái quyền lợi khi mà mình không thật sự có nhu cầu đó. Thì hy vọng là sẽ là nhường lại những cái gói hỗ trợ đó cho những người thật sự cần thiết, và đồng thời cũng đem lại cái công bằng cho những người mà đi làm, đóng thuế để mà tạo ra những gói trợ cấp này.
Báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật và Y học Quốc gia Hoa Kỳ cho biết năm 2017 có 5,5% hộ nhập cư có trẻ em đã nhận được hỗ trợ tiền mặt so với 6,3% hộ bản xứ. 4% hộ nhập cư sử dụng trợ cấp nhà ở so với 5% hộ bản xứ, và khoảng 46% hộ nhập cư dùng bảo hiểm sức khỏe Medicaid so với 34% hộ bản xứ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Bắc Kinh bỏ ngoài tai việc Manila phản đối và yêu cầu ngư dân Trung Quốc ngừng đánh bắt ngao khổng lồ tại bãi cạn Scarborough. Một nhóm ngư dân Philippines cho hay hôm thứ Sáu 14 tháng 6, vào lúc căng thẳng song phương lại gia tăng vì vụ một tàu đánh cá Trung Quốc bị nghi là đã làm chìm một tàu đánh cá của Philippines. Theo North Quaresman, chủ tịch hội ngư dân địa phương ở thị trấn Masinloc ở Zambales, một tỉnh gần Biển Đông, dân quân biển Trung Quốc đã sử dụng chân vịt gắn trên thuyền nhỏ để phá san hô và đào bới trong vùng biển rộng 150 km2. Sau đó người ta đưa các con ngao lên một con tàu lớn hơn. Họ cũng dùng cả búa chìm, họ đập nát các rặng san hô chỉ để lấy ngao khổng lồ. Nếu chính phủ không làm gì đó thì trong 2 năm tới, tất cả các dải san hô và quần thể ngao khổng lồ sẽ biến mất, ông nói. Bất chấp lời phản đối ngoại giao của Philippines hồi đầu năm nay, ông Quaresman cho biết, lực lượng dân quân biển Trung Quốc vẫn tiếp tục đánh bắt ngao trong bãi cạn được Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham, còn Philippines gọi là bãi Pantac. Hơn nữa, trái với những gì chính phủ Trung Quốc nói, ông Quaresman cho biết người dân địa phương không thể tự do đánh bắt ở bãi cạn vì cảnh sát biển Trung Quốc luôn ngăn chặn và sách nhiễu họ. Thuyền đánh cá nhỏ của chúng tôi chỉ có thể lẻn vào nếu thời tiết xấu, ông nói. Manila trước đó đã phản đối sự hiện diện của hơn 200 tàu Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay ngoài khơi đảo Pagasa, tiếng Việt gọi là đảo Thị Tứ, hiện do Philippines kiểm soát ở Biển Đông. Cũng như Philippines, Việt Nam tuyên bố chủ quyền một phần về Biển Đông, trong khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi và xây dựng các đảo nhân tạo với các cơ sở quân sự và phi đạo. Đài Loan, Brunei và Malaysia cũng có tuyên bố chủ quyền trong khu vực này.
Trung Quốc triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, 14 tháng 6, để khiếu nại chính thức về những bình luận của Hoa Kỳ về Hồng Kông, sau khi các nhà lập pháp Mỹ trình dự luật yêu cầu chính phủ phải đưa ra lý do cho việc tiếp tục trao quy chế đối xử đặc biệt cho vùng lãnh thổ này. Dự luật trình ra Thượng viện do một số thượng nghị sĩ kỳ cựu bảo trợ sẽ yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ hàng năm phải xác nhận về sự tự trị của Hồng Kông để biện minh cho quy chế đối xử đặc biệt căn cứ theo đạo luật chính sách Hồng Kông năm 1992 của Mỹ. Dự luật được đưa ra trong bối cảnh đang có khủng hoảng chính trị ở thuộc địa cũ của Anh với các cuộc biểu tình sôi sục chống lại một dự luật về dẫn độ sang Trung Quốc đại lục. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành triệu tập ông Robert Forden, phó đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh, để giao thiệp nghiêm khắc về những phát biểu hay động thái gần đây của Hoa Kỳ về Hồng Kông và dự luật dẫn độ, đồng thời kêu gọi Washington ngay lập tức ngừng can thiệp vào các vấn đề của thành phố này. Ông Lạc kêu gọi Washington không thực hiện bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Dự luật tại Thượng viện Mỹ cũng yêu cầu Tổng thống ban hành chiến lược bảo vệ công dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ khỏi những tác động của luật dẫn độ sửa đổi và yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ ban hành báo cáo thường niên đánh giá xem Hồng Kông có thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên Hiệp Quốc hay không, đặc biệt là các lệnh trừng phạt Iran và Triều Tiên. Ngoài ra, dự luật cũng nêu rõ rằng không nên từ chối cấp visa Mỹ cho công dân Hồng Kông nếu họ bị bắt hoặc bị giam giữ liên quan đến hoạt động biểu tình ở đó.
Iran hôm thứ Sáu 14 tháng 6 nói thật đáng báo động và sai trái khi Mỹ quy trách nhiệm cho Tehran về các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu trên đường vào vùng vịnh. Vụ việc vừa xảy ra gây lo ngại về một cuộc đối đầu mới trên tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng này. Washington đã công bố một đoạn video mà họ nói là cho thấy vệ binh cách mạng Iran đứng sau các cuộc tấn công hôm thứ Năm gần eo biển Hormuz nhằm vào tàu Kokuka Courageous thuộc sở hữu của Nhật Bản và tàu Front Altair thuộc sở hữu của Na Uy, làm tàu này bị cháy. Cả hai tàu đều trong trạng thái trôi nổi ở vịnh Oman vào ngày 14 tháng 6 sau khi các thủy thủ phải rời tàu sau các cuộc tấn công làm giá dầu tăng vọt. Đánh giá của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy Cộng hòa Hồi giáo Iran chịu trách nhiệm về các vụ tấn công xảy ra ở vịnh Oman, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Ông cho biết đánh giá này dựa trên thông tin tình báo, loại vũ khí được sử dụng, cách thức tiến hành và các cuộc tấn công tương tự gần đây. Washington đã quy trách nhiệm cho Iran hoặc tay chân của nước này về các cuộc tấn công hôm 12 tháng 5, đã làm tê liệt 4 tàu chở dầu trong cùng khu vực. Washington cũng cho rằng Tehran đứng sau các cuộc không kích bằng máy bay không người lái hôm 14 tháng 5 vào hai trạm bơm dầu của Ả Rập Xê Út. Tehran đã bác bỏ tất cả các cáo buộc này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi phát biểu, những cáo buộc này rất đáng báo động. Ông nói thêm rằng đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công hôm 13 tháng 5 là cách đơn giản và thuận tiện nhất đối với ông Pompeo và các quan chức Hoa Kỳ khác. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho eo biển và chúng tôi đã cứu hộ thủy thủ đoàn của những chiếc tàu chở dầu bị tấn công đó trong thời gian ngắn nhất có thể, ông nói, theo tin của Đài Phát thanh Nhà nước Iran. Các quan chức an ninh của Mỹ và châu Âu cũng như các nhà phân tích khu vực nói thận trọng rằng không nên đưa ra ngay kết luận và để ngỏ khả năng là các tay chân của Iran hoặc một bên nào đó hoàn toàn khác có thể là người chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công hôm 13 tháng 6. Trước tình trạng căng thẳng ở khu vực đang gia tăng, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres nói tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 13 tháng 6 rằng thế giới không thể để xảy ra một cuộc đối đầu lớn ở vùng vịnh. Iran và Mỹ đều nói rằng họ muốn tránh một cuộc chiến tranh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ nói hôm 13 tháng 6, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình, nhưng một cuộc chiến với Iran không phục vụ lợi ích chiến lược của chúng tôi, cũng không phục vụ lợi ích tốt nhất của cộng đồng quốc tế.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói hôm thứ Sáu 14 tháng 6 rằng không có vấn đề gì nếu lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào cuối tháng này. Ông dự đoán rằng đằng nào cũng sẽ có một thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh vào một lúc nào đó. Nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, ông Trump cho biết, chúng ta chờ xem, rốt cuộc, họ sẽ đi đến thỏa thuận. Ông Trump nhiều lần nói rằng, ông sẽ gặp ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh, mặc dù Trung Quốc chưa bao giờ xác nhận về cuộc gặp. Ông Trump cũng nói rằng, Trung Quốc thao túng tiền tệ của nước này để tránh bị bóp nghẹt bởi các mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc. Ông Trump nói, họ đang trả hàng trăm tỷ đô la. Tôi thu được 25% từ 250 tỷ đô la. Họ đang thao túng tiền tệ của họ để trả tiền cho điều đó.
Mỹ và hàng chục đồng minh khác cáo buộc Triều Tiên vi phạm hạn mức dầu tinh chế trong khuôn khổ lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc bằng con đường chuyển hàng bí mật từ tàu này sang tàu kia giữa biển, theo một tài liệu mà Reuters nhìn thấy hôm 12 tháng 6. Lời tố cáo do Mỹ đứng đầu gửi đến Ủy ban Cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc liệt kê 79 lần chuyển giao nhiên liệu bất hợp pháp trong năm nay của Bình Nhưỡng và kết luận rằng quốc gia Đông Bắc Á này đã vi phạm hạn mức 500.000 thùng dầu mà Liên Hiệp Quốc áp đặt hồi tháng 12 năm 2017. Những hạn chế lên dầu nhập khẩu tinh chế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là rất quan trọng trong việc duy trì áp lực lên nước này, bao gồm các bên chịu trách nhiệm về chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt để đạt được việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn có thể kiểm chứng được, bản báo cáo gửi cho Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên viết. Cáo buộc này được đề ngày 11 tháng 6, trùng với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng ông đã nhận được một lá thư rất lịch sự từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo lời ông. Washington đang tìm cách tạo dựng lại thời cơ cho các cuộc thương thuyết đang bị đình trệ với Bình Nhưỡng nhằm thuyết phục Triều Tiên giải trừ chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Sau khi có lời lẽ nhục mạ qua lại và giọng điệu chiến tranh với ông Kim vào đầu nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Trump trong năm qua đã liên tục ca ngợi ông Kim. Họ đã tổ chức hai cuộc họp thượng đỉnh trong lúc ông Trump tìm cách biến điều mà ông cho là mối quan hệ cá nhân nồng ấm thành đột phá ngoại giao. Phái đoàn Triều Tiên ở Liên Hiệp Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận về cáo buộc của Mỹ. Mỹ và khoảng trên 20 quốc gia đã đề nghị Ủy ban Cấm vận của Hội đồng Bảo an yêu cầu dừng ngay lập tức việc giao dầu tinh chế cho Triều Tiên. Tuy nhiên, Ủy ban gồm 15 thành viên này hoạt động dựa trên sự nhất trí và các đồng minh của Bình Nhưỡng như Trung Quốc và Nga đã phong tỏa một yêu cầu tương tự của Mỹ một năm trước đây với lý do là họ cần thêm chi tiết về cáo buộc của Washington về 89 lần nhận dầu phi pháp của Triều Tiên trong 5 tháng đầu tiên của năm 2018. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí tăng cường trừng phạt Triều Tiên kể từ năm 2006 trong nỗ lực bóp nghẹt nguồn tài chính cho các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Theo đó, Triều Tiên bị cấm xuất khẩu các mặt hàng như than, sắt, chì, sản phẩm dệt may, hải sản và đặt ra hạn mức nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế vào nước này. Theo khuôn khổ của lệnh cấm vận Liên Hiệp Quốc, các quốc gia buộc phải báo cáo cho Ủy ban Trừng phạt Triều Tiên số lượng dầu tinh chế họ giao cho Triều Tiên mỗi tháng. Theo ủy ban này thì chỉ có Nga và Trung Quốc đã báo cáo sản lượng dầu họ bán hợp pháp cho Bình Nhưỡng trong vòng 2 năm qua. Mặc dù lời tố cáo của Mỹ không nêu danh quốc gia nào mà họ tin là đang cung cấp dầu để chuyển từ tàu sang tàu cho Triều Tiên trên biển, nhưng bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, hồi tháng 9 đã cáo buộc Nga là gian dối về lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ cáo buộc này.
Nữ phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders, một người trung thành với Tổng thống Donald Trump và đã trở thành một trong những cố vấn thân cận nhất của ông Trump, sẽ rời chức vào cuối tháng này, theo loan báo của Tổng thống Trump hôm 13 tháng 6. Bà Sanders, 36 tuổi, làm việc với ông Trump kể từ những ngày đầu ông Trump ra tranh cử. Bà là người mới nhất trong danh sách các cố vấn cao cấp rời Tòa Bạch Ốc. Bà mô tả công việc của mình là một vinh dự cả đời. Phát biểu với báo giới, bà Sanders nói, "Tôi yêu thích công việc này từng phút một, cho dù là những giây phút khó khăn nhất. Tôi có 3 con nhỏ và tôi sẽ dành thời gian cho chúng nhiều hơn." Tổng thống Trump nói bà Sanders là một chiến binh cứng cỏi, tài giỏi. Có đồn đoán cho rằng bà có thể sẽ ra tranh cử làm thống đốc của bang Arkansas, vị trí mà thân phụ của bà từng đảm nhiệm.
Brenton Tarrant, 29 tuổi, người Úc, không nhận tội hôm thứ Sáu 14 tháng 6 đối với 92 tội danh gắn với vụ thảm sát tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand cách đây 3 tháng trước, và anh ta sẽ ra tòa vào tháng 5 năm sau. Tay súng đơn độc mang theo vũ khí bán tự động đã tấn công người Hồi giáo dự buổi cầu nguyện vào ngày thứ Sáu tại thành phố Christchurch trên đảo Nam của New Zealand hôm 15 tháng 3, giết chết 51 người trong vụ xả súng tồi tệ nhất ở quốc gia này vào thời bình. Nghi phạm Brenton Tarrant, một kẻ ủng hộ thuyết da trắng thượng đẳng, xuất hiện trước tòa qua đường truyền video nối với một cơ sở giam giữ có mức độ an ninh tối đa ở thành phố Auckland. Cùng lúc, luật sư của anh ta thay mặt anh ta nói lời không nhận tội. Những cáo buộc đối với anh ta bao gồm cả một tội danh về khủng bố. Thẩm phán tòa thượng thẩm Cameron Mander cho biết phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 5 năm sau. Bên công tố dự báo rằng phiên tòa sẽ kéo dài khoảng 6 tuần, mặc dù ông Mander cho hay các luật sư bào chữa tin rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn thế. The Voice of America, VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.